thuận theo từng tình cảnh, ắt tránh mọi đau thương. Thuở nọ, có một nạn dịch bộc phát tại nhà của một đại phú hào ở thành Dương Xá. Lúc đầu, các loại gia cầm gia súc như gà vịt trâu bò tự nhiên phình bụng, vài hôm rồi lăn đùng ra chết. Tiếp đến là những người nô lệ, và sau cùng là ông bà chủ nhà. Vừa mới nhuốm bệnh, và biết thế nào cũng chết, họ đứng nhìn đứa con trai duy nhất với hai hàng nước mắt ràn rụa, nói rằng:
Con ơi, con là đứa con trai duy nhất của cha mẹ. Cả đời cha mẹ tảo tần gây dựng gia nghiệp cho con. Đừng lưu luyến cha mẹ nữa, hãy trốn ra khỏi thành càng sớm càng tốt. Hãy ẩn náu ở một nơi thật xa, rồi một ngày thuận tiện nào đó, con sẽ trở về khai quật kho báu cha mẹ chôn ở nơi này lên mà tiêu dùng.
Trước trận dịch đang lan tràn khủng khiếp, đứa con phải sụt sùi rơi lệ, chắp tay quỳ lại và ngỏ lời vĩnh biệt song thân. Chàng đi đến một cánh rừng già u tịch và sống ở đó được 12 năm. Khi chàng trở về, râu tóc bù xù, mặt mày hốc hác, áo quần người ngợm, trông lôi thôi lết thết như một kẻ ăn mày. Không ai nhận ra chàng là cậu ấm của một danh gia vọng tộc, gian bóng một thời. Chàng lần tìm đến nơi kho tàng được cất giấu và thấy nó vẫn còn nguyên, lòng mừng mừng tủi tủi, lây hoay không biết phải làm gì. Cuối cùng chàng tự nghĩ:
Không ai biết ta từng sống nơi đây. Nếu ta khai quật vàng bạc ngọc ngà lên và sống theo lối trưởng giả, thì e rằng sẽ bị nghi ngờ theo dõi, sẽ bị giam cầm, tra tấn hoặc bị thủ tiêu vì cái kho báu này không chừng. Tốt hơn hết là ta nên đến xóm lao động, làm thuê làm mướn, sinh sống qua ngày, chả ai quấy rầy dòm ngó. Cuộc sống bề ngoài trông có vẻ quạnh hiu, lam lũ, nhưng trong lòng thật tự tại, thênh thang.
Và thế là chàng quyết định giả từ báo vật, an phận giản đơn, chấp nhận làm công cho một nông gia, với sớm chiều chăm lo trâu bò đồng áng, và chàng được cấp một căn nhà. Một hôm, nhân chuyến tham quan cảnh sinh hoạt vụ mùa, vua Tần Bà Sa La, người có tài đoán tướng qua âm thanh, nghe tiếng nói của chàng và quả quyết rằng đó là âm thanh của người đại phú, đại quý. Một cung nữ đứng bên vua nghe được điều đó, nàng mật sai đô tỳ đi tìm cho được người có âm thanh phú quý kia. Hai ba phen dọc công tìm kiếm, nhưng lần nào nàng cũng được báo cáo là chỉ gặp một gã làm công áo quần nhếch nhác, lu bu với trâu bò giường ruộng suốt ngày. Để xác định sự thật và tìm cho ra manh mối, cung nữ lại tâu vua:
Dạ tâu hoàng thượng, người có âm thanh phú quý kia theo thiếp biết chỉ là một tên nô bộc không hơn không kém.
Quốc vương nói:
Không đúng, âm thanh đó đích thị là hiện thân của bậc đại phú đại quý.
Thế là nàng liền xin phép quốc vương cùng ái nữ của mình lên đường đi tìm người có âm thanh đặc biệt đó. Họ cải dạng thành khách bộ hành lỡ bước, vào nhà chàng trai làm công kia xin tá túc một đêm. Sáng hôm sau, họ giả vờ lên cơn sốt, và thế là họ được ở lại mấy hôm chung sống vui vẻ. Rồi một hôm nọ, nghe tiếng con gái thúc thích khóc, người mẹ hỏi:
Có việc gì vậy con?
Mẹ ơi, con biết nói sao bây giờ?
Sáng hôm sau, chàng thanh niên thành thật xin lỗi và xin chịu mọi biện pháp gia hình. Người mẹ nói:
Chuyện đã lỡ rồi, nhưng mà hai đứa có thương nhau không?
Cả hai im lặng, chỉ khẽ liếc mắt nhìn nhau.
Đã vậy thì hai đứa từ nay nên vợ nên chồng, phải thương yêu, tin tưởng và đùm bọc lẫn nhau suốt đời nha.
Cả hai đều quỳ xuống và ôm hôn gói mẹ. Thấy cuộc sống chật vật, phần thương mẹ thương vợ, chàng thanh niên Kumbhako Saka lén đến chỗ cất giấu kho báu, gỡ lấy một ít vàng bạc đem về đưa cho vợ. Và thế là bà mẹ vợ mật chuyển số vàng bạc đó về tâu vua. quốc vương liền phái vệ binh đến tróc nã Kumbhakusaka. Thất kinh, chàng thanh niên hồn nhiên, chất phác, sững sờ thấy mình bị trói tay, áp giải đến hoàng triều. Người mẹ vợ thấy vậy nói:
"Bọn nhà môn hỗn mang kia không được làm kinh động con rể ta."
Rồi bà quay sang chàng nói:
"Con cứ bình tĩnh theo họ về triều, mọi việc đã có mẹ."
Chàng thanh niên nhìn mẹ, nhìn vợ với hai hàng nước mắt ròng ròng. Trước mặt quốc vương, Kumbhakusaka khấu đầu lạy tạ và đợi lời thẩm vấn. Quốc vương hỏi:
"Ngươi là Kumbhakusaka?"
"Thưa dân, muôn tâu bệ hạ."
"Tại sao ngươi muốn chiếm đoạt tài sản của người khác?"
"Muôn tâu bệ hạ, thảo dân đâu có tài sản. Con sinh sống bằng nghề cày thuê cuốc mướn, mong bệ hạ lượng xét."
"Cứ còn dám to gan lường gạt cả trẫm nữa sao?"
"Muôn tâu bệ hạ, thảo dân không dám."
Thế là quốc vương đưa vàng bạc ra hỏi:
"Vàng bạc này là của ai?"
Thất kinh, Kumbhakusaka chỉ biết đưa mắt nhìn quanh và thấy hai người phụ nữ quen thuộc ăn mặc lộng lẫy đứng hầu dưới bệ rồng. Quốc vương quát:
"Nói đi, tại sao người dám trộm cắp châu báu của kẻ khác?"
Kumbhakusaka cúi đầu thưa:
"Muôn tâu bệ hạ, kho báu đó quả thực là của cha mẹ con để lại cho con. Nhưng nay cha mẹ con không còn nữa, con tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, không người chở che. Sợ là khai quật kho báu lên sẽ liên lụy đến tính mạng, nên con đành phải chọn cuộc sống gánh thuê giác mướn cho yên thân yên phận. Ước gì bệ hạ là nơi nương tựa của con."
"Khá khen cho ngươi."
Quốc vương nói. Đoạn ngài ra lệnh chở toàn bộ châu báu về hoàng cung, sung vào công quỹ, phong Kumbhakusaka làm quan thủ khố và gả công nương cho chàng. Sau đó quốc vương đưa chàng đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng:
"Bạch Thế Tôn, không ai như cháu này, không ham vàng bạc, không chuộng công danh, chỉ vui với nếp sinh hoạt bình dị, khiêm tốn, thật là hiếm có trên đời."
Nghe qua, Đức Thế Tôn nói:
"Đại Dương, cháu ấy vốn có nếp sống cương trực, chánh niệm, cẩn trọng, tự chế trong cả ngôn ngữ, tư tưởng và hành động. Người như vậy sẽ đi từ thành công này đến thành công khác, từ sức mạnh này đến sức mạnh khác."
Ngài đọc kệ:
"Ai nỗ lực chánh niệm, trong sạch và nghiêm cẩn, tự chế sống chân chánh, tiếng lành tăng trưởng dần,